bắt hòa thượng, tiếng kêu đó là những người nào và tại vì sao?
Khoan đã, để rồi ta sẽ nói.
Thầy trò lại bắt đầu đi. Vừa được một lát, thấy một quả núi lớn có rất nhiều dao kiếm nhọn sắc cắm ngược mũi lên trời, tua tủa như hàng cây mọc. Lại thấy một người nằm lăn mình từ trên đỉnh núi xuống đến chân. Thân thể người ấy bị dao kiếm đâm nát tươm, máu chảy lên láng, coi rất rùng rợn. Hoặc có cái dao, cái kiếm nào bị đổ, người ấy lại dựng đứng lên như cũ, rồi bắt đầu trèo lên đỉnh núi lăn như trước. Cứ như thế mãi không thôi. Sợ quá, bèn hỏi.
Bạch hòa thượng, chẳng hai người này tại sao lại khổ như vậy?
Khoan đã, khi tới lúc ta sẽ nói.
Qua quả núi này, thấy một người con trai to lớn, chung quanh mình mọc những hình đầu con thú rất ghê gớm. Lại thấy các quỷ thần ác, tay cầm cung hoặc nỏ, mỗi cái tên có ba ngành, đầu bị sắc nhọn có thuốc độc và cháy đỏ. Họ thi nhau, tranh nhau bắn người con trai ấy, thân thể cháy xám đen, kêu la thảm thiết. Sợ quá, bèn hỏi.
Bạch hòa thượng, người này mang phải tội gì mà lại như vậy?
Khoan đã, để rồi ta sẽ nói.
Thầy trò đi được vài dặm, thấy một quả núi lớn. Núi này thuần xương không có đất đá, cao tới 700 do tuần, che khí sáng mặt trời, làm cho khoảnh ấy bị tối om. Thầy trò trèo lên đi trên sườn núi một cách dạo chơi ung dung, thông thả. Thi lời bí đề tự nghĩ, giờ đây ta hỏi những việc vừa qua, có lẽ thầy ta nói. Nghĩ xong, bèn hỏi.
Bạch hòa thượng, xin ngài thuật lại những việc vừa qua cho con được rõ.
Pháp tử để ý nghe cho kỹ, ta sẽ nói rõ nguyên nhân các câu chuyện vừa qua cho người biết.
Dạ, con xin chú ý lắng nghe.
Rồi một kiền điên kể rằng, đầu tiên, người con gái nằm chết trên bãi biển. Cô đó vợ của một anh tác bạc người nước Xá Vệ, có nhan sắc đẹp, nên anh chồng yêu cô lắm. Tác bạc đi buôn, vì quá yêu vợ, nên anh đưa luôn vợ đi, cùng với 100 người khách, ra biển. Cô này hay điểm tô má phấn môi son, trăm cài, lược dắt, đa ngấm dạo chuốt. Soi gương, nhìn thấy mặt đẹp, khởi lòng kiêu mạn, lại thêm ham mến cái đẹp của mình. Thuyền đương đi, gặp phải con rùa lớn. Nó đạp thuyền bị thủng đắm chìm dưới đáy biển. Mọi người đều bị chết cả. Biển không chứa tử thi. Vì thế, có quỷ già xoa, quỷ la sát, làm sóng gió, đánh dạt những thây ấy lên bờ. Chúng sinh tùy theo tâm luyến ái và lòng tưởng niệm khi chết sẽ bị đọa vào nơi ước muốn ấy. Cô này chỉ yêu sắc đẹp của mình, tiếc sắc đẹp nên bị đọa làm con trùng để coi cái bộ mặt. Thế cho nên con trùng cứ dơ dẫn từ mồm rút ra, lại luồn qua mũi, sang tai, vào mắt mà không được giải thoát. Nếu ai hỏi, cứ theo tâm luyến ái tham trượt đâu thì sinh nơi đó. Vậy ai yêu địa ngục làm chi mà vào địa ngục cho khổ? Thì trả lời họ rằng, kẻ nào lúc bình sinh ăn trộm tiền của tam bảo, hoặc của cha mẹ, hoặc sát nhân, tội ấy rất lớn, phải đọa vào địa ngục hỏa thiêu. Kẻ đó trước hết mắc phải bệnh phong hàn lãnh, làm cho bức não thương tâm. Trong lúc có bệnh, luôn luôn nghĩ đến nóng, vì trong người lạnh nên muốn tìm đến chỗ có lửa. Đương khi tưởng niệm thì chết, hồn rút khỏi xác, tất nhiên nó sẽ theo lòng tưởng niệm mà đọa vào hỏa ngục. Nếu kẻ nào ăn trộm đèn thờ Phật cùng các đồ vật khác, hoặc của chư tăng, đèn đuốc, củi, cỏ, hoặc phá phòng tăng, giảng đường, hoặc mùa đông rét mướt lột áo của người, hoặc cậy thế lực trời rét lấy nước hành phạt người bằng cách dội nước lên đầu khiến người ta chết rét, hoặc trộm cướp lột áo người ta, tội báo ấy sẽ bị đọa vào địa ngục hàn băng. Trước hết, kẻ đó bị chứng bệnh nhiệt, làm nóng sốt, thân thể cường nhiệt, luôn luôn nghĩ đến giá lạnh. Trong khi tưởng niệm ấy thì chết, hồn rút khỏi xác, liền đọa vào địa ngục lạnh, như địa ngục, Ưu Bát La, Bát Đô Ma, Câu Giật Đà, Phan Đà Lợi, vân vân. Trong những ngục hàng lãnh này, kẻ tội nhân lạnh buốt, thân thể khô khan như hạt đậu rang, óc tủy như gạo rang, xương đầu tan dụng trăm mảnh muôn phần, xương mình gãy nát như tên giót nhọn. Nếu kẻ nào mang lòng tham sẻn giật của người, làm cho người ta chết đói hoặc ăn uống không có thời tiết, kẻ ấy sẽ đọa vào loài quỷ đói. Trước hết mắc phải bệnh khí, bụng đầy, ăn uống không tiêu. Thầy thuốc xem bệnh lấy những thức ăn dỗ dành: thứ này ngon, thứ này ngọt, thứ này chua, để dễ tiêu. Người cố gắng ăn đi thì bệnh sẽ khỏi. Kẻ bệnh nhân ấy tự phát lòng nóng giận nói: tôi ghê lắm, tôi sợ lắm, bao giờ cho con mắt tôi không trông thấy các món ăn này. Trong lúc đương tưởng niệm ấy thì chết, hồn trút khỏi xác, cứ theo tâm tư tưởng ấy đọa làm quỷ đói, tức ngạ quỷ. Cũng có kẻ ngu si không tin ngôi Tam Bảo, hoặc phỉ báng, khinh hủy, không theo đúng đạo làm người. Cha con hoặc mẹ con, anh em, tông thân dâm dục, hỗn độn không phân biệt, hoặc bất hiếu không tin tội phúc, vân vân. Khi ốm, nằm tựa như con chó, co quắp không thẳng, đó là do nghiệp sử nhiên. Không muốn nghe lời nói lành, cha mẹ anh em biết rằng bệnh như phải chết, họ khuyên rằng: tụng kinh cho ngươi nhé, quy y Phật cho ngươi nhé. Người nên ngắm kính hình tượng Phật và mời chư tăng về thuyết pháp cho người nghe nhé. Người chịu khó niệm Phật cho khỏi tội lỗi được nhiều phúc đức. Những của vật này đem bố thí cầu phước cho người nhé. Khuyên thế nhưng tâm kẻ đó vẫn không vui vẻ, lại sưng nổ ác ý và nói: tôi nguyện rằng không bao giờ nghe thấy những lời nói như vậy. Đối với tôi là không có gì hết, không phúc đức gì hết, chết là hết. Kẻ đó chết, hồn trút khỏi xác, đọa vào loài súc sinh. Vì súc sinh không có văn hóa, đạo đức, không tôn thân cha mẹ, anh em, cũng do tâm niệm của họ gây nên cả. Nếu ai ham tu điều lành, trồng nhân cõi người, giữ năm giới, người ấy sẽ không bị bệnh hoạn làm bức bách thân tâm. Tới khi chết, tâm ý không rối loạn, biết rằng sắp chết, nên anh em họ khuyên rằng: người muốn nghe kinh pháp không? Muốn ngắm hình tượng Phật không? Muốn gặp chư tăng nghe thuyết pháp không? Muốn thọ trai giới không? Muốn cúng dường Tam Bảo không? Bệnh nhân đáp: hay lắm, tôi muốn như thế lắm. Họ lại nói tiếp cho nghe rằng: tụng kinh ngắm hình Phật sẽ được thành Phật đạo, cúng dường in kinh pháp sinh nơi nào cũng có trí tuệ cao sáng, hiểu thấu các pháp tướng, cúng dường tăng sinh nơi nào cũng được giàu sang sung sướng, ý muốn dùng gì cũng đầy đủ. Nếu bệnh nhân nghe xong sung sướng phát nguyện rằng: nguyện cho cư sinh nơi nào cũng được gặp ngôi Tam Bảo, nghe pháp ngộ đạo, thì người đó khi chết được sinh làm người. Nếu người nào trồng nhân thập thiện để cầu sinh thiên, hoặc trì giới thanh tịnh, làm hành bố thí, ham nghe kinh pháp, chăm tu mười điều, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói ác, không giận tức, không ngu si, người ấy lúc mệnh chung được an vui và nặng ngửa, được nhìn thấy hình tướng Phật và nghe nhạc trời, nhan sắc hòa vui, cất tay hướng lên, phút cuối cùng tắt thở, hồn bay lên trời. Đây giờ tắt bạc vì ham luyến cái sắc đẹp của mình, cho nên lúc chết phải sinh làm con trùng. Ở ngay xác chết của mình, sau khi bỏ thân trùng, phải đọa vào địa ngục, chịu khổ vô cùng.
Bạch Hòa Thượng, người thiếu phụ tự ăn thịt của mình, căn nguyên tại sao? Xin Ngài hãy nói cho con được rõ.
À, người này ở nước Xá Vệ là đứa ở gái của một người Ưu Bà Di.
Người Ưu Bà Di này nguyện cúng dường một vị tỳ khưu trì giới thanh tịnh trong một khóa an cư là 90 ngày, làm riêng một căn nhà cho vị đó ở. Hàng ngày sửa soạn các món ăn ngon lành, thơm sạch. Tới bữa ăn, sai đứa ở gái dâng Ngài. Xong các món ăn ngon, nó đều ăn hết, chỉ dâng ngài các món thừa thải không ngon. Qua một thời gian, Ưu Bà Di thấy nhan sắc nó béo tốt, đẹp đẽ, bèn hỏi:
"Mi ăn dụng các món ăn của thầy ta hay sao mà độ này mập mạp vậy?"
"Thưa phu nhân, đâu có, con cũng tin tội phúc chứ. Con đây không phải là kẻ tà kiến đâu. Có lẽ nào con dám ăn trước, thầy ăn xong có còn thừa cho con mới dám ăn. Con thề rằng nếu con ăn trước thầy thì đời đời con phải tự ăn thịt của con."
Pháp tử nên biết chính đứa ở gái ăn dụng thức ăn của vị tỳ khưu, sao chối và thề nguyện nên phải thụ quả báo tự ăn thịt mình. Như nay tức là qua báo, sao phải đọa vào địa ngục. Lúc bấy giờ mới chính là quả báo khổ đau vô cùng tận, nói không xiết.
"Bạch hòa thượng, còn cây to lớn có những con trùng ăn rút vào đó, phát ra tiếng kêu dữ dội như vậy là nguyên nhân gì?"
"Đó là một vị tỳ khưu giữ của thường trụ tên là Lại Lợi Cha, lấy của thường trụ và những hoa quả thức ăn uống cho anh em họ hàng và người bạch y. Những người ấy sau khi chết phải đọa vào địa ngục lớn làm những con trùng con sâu để ăn rút thân cây, là vị tỳ khưu Lại Lợi Cha."
"Bạch hòa thượng, còn có người bị bắn lửa cháy toàn thân kêu khóc thảm thiết, chẳng hay đó là vì tội gì vậy?"
"Người này lúc sinh thời là một gã đi săn, sát hại các loại cầm thú, bởi tội ấy chết phải đọa xuống địa ngục chịu khổ báo như vậy, chưa biết ngày nào được thoát."
"Bạch hòa thượng, còn người lăn từ trên đỉnh núi xuống máu me đầy mình, chẳng hay họ tạo tác tội gì, xin ngài nói cho con được rõ."
"Người này ở thành Dương Xá là một ông đại tướng đi tiên phong sát hại nhân dân, giết người không gớm tay, vì thế phải tội báo này, sao phải đọa vào đại địa ngục chịu sự thống khổ vô thời hạn."
"Bạch hòa thượng, còn cái núi xương này là sao?"
"Núi xương này là con cá Ma Kiệt, nó chính là tiền thân của ông. Vì ông còn phàm phu mê muội nên không biết đấy thôi."
Thi Lợi Bí Đề nghe xong, tâm hồn thổn thức, sợ hãi thưa rằng:
"Bạch hòa thượng, tâm hồn của con còn mê tối không hiểu biết, nay kinh xin hòa thượng nói rõ nguyên nhân tội gì con phải làm thân cá."
Pháp tử nên biết sinh tử luân chuyển không có bờ bến, nhưng đối với nghiệp báo của thiện ác thì không sai lạc, không tài nào trốn thoát được. Tạo nghiệp gì thì phải báo nghiệp đó.
Từ thời quá khứ, có một ông vua ở châu Diêm Phù Đề tên là Đàm Ma La Bí Đề, còn dịch là Pháp Tăng. Ông chăm làm việc bố thí, giữ giới, nghe kinh, có tâm từ bi, tính không bạo ác, không bao giờ làm tổn thương đến tính mạng của một loài nào, xứng đáng một ông vua có đạo đức. Ông dùng chánh pháp để trị dân, làm vua đã được 20 năm. Đường buổi thừa nhàn đánh cờ chui chơi, lúc ấy có người phạm tội sát nhân. Quan tòa vào và tâu rằng:
"Tâu bệ hạ, ngoài thành có kẻ phạm tội giết người, nay trị tội thế nào, xin cho hạ thần được rõ."
Nhà vua mãi chơi không suy xét rõ, đáp rằng:
"Cứ theo quốc pháp mà trị tội."
Theo quốc pháp, nếu kẻ nào mà giết người thì bị tử hình, chiếu luật đem người đó ra xử trảm. Xong cuộc vui chơi, nhà vua hỏi các quan rằng:
"Kẻ tội nhân ấy nay ở đâu để ta đoán quyết?" Dạ bẩm, theo quốc pháp phạm nhân đã đem ra xử tử rồi.
Nhà vua nghe nói giật mình, lo sợ ngã xuống đất. Tạ Hữu đỡ dậy, hồi lâu tỉnh lại, than phiền mà nói rằng:
"Các cung tần mỹ nữ voi ngựa ở lại đây, riêng ta phải vào địa ngục chịu đau khổ một mình. Khi ta chưa làm vua thì cung điện này cũng đã có người cai trị. Chẳng bao lâu ta chết, cung điện này tiếp tục cũng có người thống ngự. Ta làm vua giết hại mạng người, đó là làm vua đồ tể. Chẳng biết đời đời kiếp kiếp nó sẽ đưa ta tới chỗ nào. Ta quyết định không làm vua nữa. Từ nay quyền chính giao lại cho các ông trông coi việc nước. Còn ta, ta sẽ vào núi để lo việc tu hành, cầu giải thoát từ đây.
Sau một thời gian, ông vua này chết, phải đọa sinh vào làm loài cá ma kiệt ở trên bể lớn, thân dài 700 do tuần. Các ông vua kế vị và các ông quan đại thần nước ấy, kể có quyền thế, ức hiếp nhân dân, làm những điều tàn nhẫn. Vợ bỏ chồng, con lìa cha, bóc lột dân đen. Sau khi chết, bị đọa làm cá ma kiệt hết thảy. Có những con di trùng ở trong dãy rút rỉa ăn thịt, đau như lưỡi câu sắc bóc mình. Lúc bị cắn đau sát mình, vào núi pha lê làm cho những con trùng bị dập chết, máu chảy đỏ ngầu trong trăm dặm bể. Vì tội ấy chết phải đọa vào địa ngục. Những con cá này cứ mỗi giấc ngủ là 100 năm, lúc tỉnh dậy đói quá không có thức ăn, phải há mồm cho nước biển, thuyền bè, tôm cá nhảy vào. Giữa lúc há miệng thì có 500 người lái buôn trong thuyền, vì nước chảy quá mạnh nên chiếc thuyền này trôi theo dòng thẳng vào mồm cá. Mọi người đều hoảng hốt lo sợ, gào khóc. Kẻ niệm Phật, người cầu kinh, kẻ kêu trời, người khấn đức, kẻ cầu thần, cũng có người kêu gọi cha mẹ vợ con, rồi kể lể rằng:
Trời ơi, chắc ông trai là phải chết rồi.
Tôi chết rồi,
chắc không được thấy gia đình lần nữa đâu. Trời ơi, Nam mô, Nam mô.
Thuyền sắp tới mồm cá, sự sợ hãi dồn dập, vì thế nên nhiều người lớn tiếng niệm Nam mô Phật. Cá ma kiệt nghe tiếng niệm Phật, đồng lòng từ bi ngậm mồm lại, nước hết chảy, thuyền được yên, mọi người thoát chết trong miệng cá. Cũng vì thế nên cá bị chết đói, thần hồn được sinh vào thành Dương Xá. Sau khi cá chết, quỷ dạ xoa la sát dứt con cá ấy lên bãi biển. Trải qua những tháng mưa ngày nắng dãi dầu, da thịt tiêu tan, còn đốt xương tại đây. Lắng nghe, ông vua Pháp Tăng thuở đó, đây chính là thi lời bí đề, bởi tội sát nhân phải đọa làm con cá ma kiệt ở dưới bể này. Đây đã được làm thân người, sao không chán ghét sinh tử để an tâm tu đạo giải thoát hay sao? Lại còn muốn chết ở nơi đây làm chi? Nếu chết sẽ bị đọa vào địa ngục, bây giờ muốn ra cũng khó. Thi lời bí đề nghe hòa thượng giảng thuyết xong, biết rõ thân cô của mình, tự xét biết sợ sinh tử, nhớ nghĩ phép tu, để lòng chú ý quan sát đống xương cá là tiền thân của mình, thấu hiểu pháp vô thường, chán lìa sinh tử. Giữa giờ phút ấy được trút hết các kết lậu, đắc quả La Hán. Ngài Mục Kiền Liên hoan hỷ nói:
Pháp tử, công việc của ngươi làm đã được thành tựu, hãy theo nhân lực của ta, ngươi tự lấy thần túc mà đi.
Nói xong, ngài rướn mình lên hư không như chim phượng hoàng vỗ cánh. Ông thi lời bí đề cũng bay theo sau, như chim mẹ bay trước, chim con bay sau. Một lát đã tới rừng trúc, từ từ hạ xuống tịnh xá. Các vị thiếu niên tỳ khưu chưa biết ông đã đắc đạo, nên các ngài vẫn coi thường và có khi còn la mắng. Vì ông đắc đạo, tâm đã điều thuận nên vẫn êm đềm vui vẻ, không nói sao hết. Đức Phật thấy thế, muốn ngăn đón tâm ngã mạn của các thiếu niên tỳ khưu và muốn hiển dương cái đức của vị lão thành, nên giữa trong đại chúng, Phật nói:
Ông thi lợi bí đề hôm nay ra biển về đó phải không?
Dạ, là Đức Thế Tôn phải.
Vậy ông ra ngoài biển thấy được những gì, hãy nói lại ta nghe.
Thi lời bí đề cung kính trình bày những việc nói trên cho Phật nghe. Phật nói:
Quý hóa thay, hôm nay ông đã thấy được sự thật. Có lẽ từ nay ông được thoát khổ sinh tử, chứng đạo niết bàn, và có thể nạp thụ sự cúng dường của người cõi nhân cõi thiên. Vậy là công việc làm của ông nay đã được viên mãn.
Nghe Phật nói xong, các thiếu niên tỳ khưu vừa lo vừa sợ, hối hận thầm nghĩ:
Chính ông lão này là người hiền nhân trí tuệ, chúng ta thực không hiểu biết gì.
Từ trước đến giờ chúng ta cứ tự cao tự đại và đã phạm tội đến hiền giả.
tội ấy không phải nhẹ đâu.
Chúng ta nên xin sám hối trước là hơn.
Phải.
Các thiếu niên tỳ khưu đều đứng dậy, tới trước ông thi lời bí đề, năm thể chạm xuống đất và bạch rằng:
Bạch Đại Đức, các thiện nhân sinh, lòng từ bi cũng sinh theo. Trước đây chúng tôi đối với Đại Đức lầm lỗi, cúi xin từ bi xóa bỏ.
Cúi xin từ bi xóa bỏ.
Được ân kim công đức.
Tôi đối với tất cả mọi người đều có thiện tâm. Hối cải như vậy là được lắm, hay lắm.
Ông thi lời bí đề thấy các thiếu niên tỳ khưu còn có ý sợ sệt, nên ông thuyết pháp xuất ly sinh tử cho các vị ấy nghe. Từ đó, các tỳ khưu gắng tiếng tu hành, không lâu đã ngắt bỏ được lậu nghiệp, thành ngôi La Hán. Cũng do nguyên nhân này mà tiếng khen đồn khắp thành Dương Xá.
Thật là lạ quá.
Phải, lạ thật.
Ông lão 100 tuổi
mới xuất gia mà lại thành công đắc quả nữa chứ.
Phật pháp cao siêu thật là chưa từng có.
Phải, chưa từng có.
Từ đó, trong thành có nhiều người cho con trai, con gái, đứa ở trai, đứa ở gái đi xuất gia hoặc tự họ đi xuất gia. Công đức xuất gia vô lượng vô biên như thế. Ông thi lời bí đề đã 100 tuổi mới xuất gia tu hành, còn đắc đạo quả, thành tựu công đức lớn lao. Những ai đã lớn tuổi tại sao không xuất gia tu đạo, chăm chỉ tinh tiến tu hành để cầu một phúc báo vô biên ấy?